đạo đức học được Aristotle xếp vào loại khoa học quan trọng sau triết học. Trong đạo đức học, ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề phẩm hạnh. Theo ông, phẩm hạnh là cái tốt đẹp nhất, là lợi ích tối cao mà mọi công dân cần phải có. Nội dung của phẩm hạnh là biết định hướng, biết làm việc, biết tìm tòi. Phẩm hạnh của con người thể hiện ở quan niệm về hạnh phúc. Xã hội có nhiều quan niệm khác nhau về đạo đức, song theo Aristotle, hạnh phúc phải gắn liền với hoạt động nhận thức, với ước vọng là điều thiện. Nói tóm lại, triết học của Aristotle tuy còn những hạn chế, dao động giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, nhưng ông vẫn xứng đáng là bộ óc vĩ đại nhất trong các bộ óc vĩ đại của triết học cổ Hy Lạp, là vị hoàng đế Macedon của triết học. Hai La Mã, triết học Tây Âu thời Trung Cổ. Một nhỏ, hoàn cảnh ra đời và đặc điểm triết học Tây Âu thời Trung Cổ. Xã hội Tây Âu vào thế kỷ thứ 2 đến thứ 5 là xã hội đánh dấu sự tan rã của chế độ nô lệ và sự ra đời chế độ phong kiến. Nền kinh tế của thời kỳ này nằm trong tay những người tiểu nông, những người khốn cùng, phụ thuộc, nhục nhã về mặt cá nhân và tối tăm về trí tuệ. Theo Lenin, thời kỳ đầu Trung Cổ là thời kỳ của sự suy đồi toàn bộ đời sống xã hội. Ở những thế kỷ tiếp theo, chế độ phong kiến cũng tạo ra được một sự phát triển xã hội cao hơn xã hội cổ đại. Kỹ thuật và nghề thủ công dần dần được phát triển, dân cư tăng nhanh, các thành thị ra đời, tạo ra những tiền đề cho sự phục hưng mới của khoa học và văn hóa. Nhà thờ thời Trung Cổ là một tổ chức tập quyền hùng mạnh. Theo Engel, tôn giáo bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho triết học, luật học, chính trị học biến thành các bộ môn của thần học. Đặc điểm của triết học thời kỳ này là khuynh hướng phát triển của chủ nghĩa kinh diện. Vấn đề quan hệ giữa niềm tin tôn giáo và trí tuệ lý trí, giữa cái chung và cái riêng, giữa khái niệm và các sự vật đơn lẻ là những vấn đề trung tâm của triết học. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy thực và chủ nghĩa duy danh xung quanh việc giải quyết các vấn đề trung tâm của triết học là biểu hiện đặc thù của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật ở thời kỳ này. Hai nhỏ, một số đại biểu của phái duy danh và duy thực. A nhỏ, Thomas d'Aquin, năm 1225 đến 1274. Ông sinh ở Italia, là nhà thần học đạo Thiên Chúa, nhà triết học kinh diện nổi tiếng. Trong lĩnh vực triết học, Thomas d'Aquin có mưu đồ làm cho học thuyết của Aristotle thích hợp với giáo lý đạo Thiên Chúa, biến triết học của mình thành cơ sở giáo lý của nhà thờ. Trong việc giải quyết vấn đề giữa lòng tin và lý trí, Thomas d'Aquin đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy thực ôn hòa. Ông phân rõ ranh giới nhưng không đối lập. Theo ông, đối tượng của triết học là chân lý của lý trí, đối tượng của thần học là lòng tin tôn giáo, còn Thượng Đế là khách thể cuối cùng của cả triết học và thần học, là nguồn gốc của mọi chân lý, do đó không có sự đối lập căn bản giữa triết học và thần học. Nhưng là nhà thần học, Thomas d'Aquin đã hạ thấp vai trò của triết học, coi triết học là kẻ tôi tớ của thần học, phụ thuộc vào thần học. Quan điểm duy tâm thần học của Thomas cũng thể hiện rõ trong việc nghiên cứu giới tự nhiên. Giới tự nhiên và trật tự của nó chỉ là sự chuẩn bị của vương quốc giàu có ở trên đời. Mọi sự hoàn thiện của thế giới sự vật là do trí thông minh của Thượng Đế quyết định và đều trải qua sự hợp lý hóa của Thượng Đế. Về vấn đề mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, Thomas giải quyết trên lập trường chủ nghĩa duy thực ôn hòa, phần nào dung hòa với chủ nghĩa duy danh có lợi cho tôn giáo. Theo ông, cái chung tồn tại trên ba mặt. Một là tồn tại trước sự vật trong trí tuệ của Thượng Đế như là mẫu mực lý tưởng của các sự vật riêng lẻ. Hai là cái chung tìm thấy và nó tồn tại khách quan trong các sự vật riêng lẻ. Ba là cái chung được tạo ra sau các sự vật ở trong trí tuệ con người bằng con đường trừu tượng hóa các sự vật riêng lẻ. Lý luận nhận thức của ông áp dụng học thuyết của Aristotle về hình dạng. Theo ông, nhận thức con người không tiếp thu bản thân sự vật vật chất mà chỉ tiếp thu hình ảnh của sự vật, tức cái giống với chủ thể nhận thức. Ông còn chia hình dạng thành hình dạng cảm tính và hình dạng lý tính. Hình dạng lý tính cao hơn hình dạng cảm tính vì nó cho biết cái chung. Tuy nhiên, hình dạng cảm tính cũng có vai trò tích cực. Về lý thuyết xã hội, Thomas ra sức tuyên truyền tư tưởng về vai trò thống trị của nhà thờ đối với xã hội công dân. Ông chống đối sự bình đẳng xã hội. B nhỏ, Dan Scott, năm 1265 đến 1308. Ông là nhà duy danh lớn thế kỷ thứ 13. Ông sinh trưởng ở Anh, tín ngưỡng theo dòng đạo Francis. Tư tưởng triết học của Dan Scott cũng giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa triết học và thần học theo lập trường duy danh luận. Theo ông, đối tượng của thần học là nghiên cứu Thượng Đế. Đối tượng của triết học là nghiên cứu tồn tại, tức hiện thực khách quan, giới tự nhiên, vật chất. Lý trí con người thấp hơn niềm tin tôn giáo. Nó không nhận thức được bản chất Thượng Đế, vì Thượng Đế là hình thức thuần túy phi vật chất. Về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, Dan Scott giải thích theo lập trường duy danh luận với nét riêng của mình. Ông cho rằng cái chung vừa tồn tại trong các sự vật như là bản chất của các sự vật, vừa tồn tại sau các sự vật như là sự khái quát hóa, trừu tượng hóa khỏi các sự vật riêng lẻ. Lý luận về nhận thức của Dan Scott đề cập đến và nhấn mạnh vấn đề vai trò của tinh thần, tức linh hồn của lý trí và ý chí. Theo ông, tinh thần là hình thức của thân thể con người, gắn với thân thể từ khi con người mới sinh ra và do Thượng Đế ban phát. Tinh thần có vai trò lớn trong quá trình nhận thức, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào đối tượng nhận thức. Về vai trò của lý trí, Dan Scott cho rằng cái thống trị mọi dạng hoạt động của con người là ý chí chứ không phải là lý trí. Hơn nữa, ở Thượng Đế thì ý chí trở thành hoàn toàn tự do. C. Roger Bacon, khoảng năm 1214 đến 1294. Roger Bacon sinh ở Anh, ngày sinh và ngày mất của ông đều không được xác định chắc chắn. Ông là một trong những người đề xướng ra khoa học thực nghiệm thời kỳ mới. Triết học của Roger Bacon đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống triết học kinh điển của các đại biểu trước ông. Xét trong điều kiện lịch sử của thời bấy giờ, thì Roger Bacon đã có một quan niệm hay và mới về đối tượng của triết học, siêu hình học. Theo ông, siêu hình học là khoa học lý luận chung giải thích mối quan hệ giữa các khoa học bộ phận, riêng lẻ và đem lại cho các khoa học đó những quan điểm cơ bản. Và bản thân siêu hình học được xây dựng trên thành quả của các khoa học đó. Tuy nhiên, trong hệ thống siêu hình học của mình, Roger Bacon chưa phải là người có nhiều quan điểm độc đáo. Ông vẫn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Plato và Augustine. Chẳng hạn, ông đã nghiên cứu về tính chất rõ ràng của tư tưởng xuất phát từ những mẫu mực đầu tiên của Thượng Đế, về lý trí hoạt động tiên nghiệm vân vân. Nhưng sức mạnh và bản chất của học thuyết của Roger Bacon không phải ở chỗ đó, mà chủ yếu là sự phê phán phương pháp kinh điển và ở sự khẳng định ý nghĩa của kinh nghiệm và ở sự tìm kiếm khoa học có tính chất độc lập. Roger Bacon đã phê phán một cách gay gắt và cay độc tính chất vô dụng của phương pháp kinh điển tách rời cuộc sống. Theo ông, có bốn điều trở ngại đối với chân lý. Một là sự sùng bái, quy phục trước cái uy tín không có cơ sở và không xứng đáng. Hai là thói quen lâu đời đối với những quan niệm đã rõ ràng. Ba là tính chất vô căn cứ của các nhà bác học đối với điều ngu dốt của mình dưới cái mặt nạ của sự thông thái hư ảo. Và cuối cùng, ông rút ra ba nguồn gốc của nhận thức là uy tín, lý trí và kinh nghiệm. Bacon cho rằng uy tín mà thiếu sự chứng minh là uy tín thiếu sót, và những lập luận mà chưa kiểm tra các kết luận bằng con đường kinh nghiệm và thực nghiệm thì chưa thể phân biệt giữa ngụy biện và chứng minh. Cao hơn mọi tri thức và nghệ thuật suy lý là việc biết tạo ra kinh nghiệm và khoa học. Đó là bà chúa của mọi khoa học. Như vậy, Roger Bacon đã đánh giá rất cao vai trò của kinh nghiệm trong việc kiểm tra chân lý, xem kinh nghiệm như là tiêu chuẩn của chân lý, thước đo của lý luận. Đó là một quan niệm tiến bộ của thời đại ông. Ngoài triết học, Roger Bacon còn chú ý đến nhiều ngành khoa học khác, đặc biệt những khoa học nào giúp con người xây dựng nhà cửa, thành phố, cầu đường, làm ruộng, chăn nuôi. Ông đánh giá cao vai trò của vật lý học, nhất là quang học, vì nó giúp con người nhìn các sự vật, phân biệt được chúng. Nhờ đó mọi tri thức của chúng ta về giới tự nhiên được hình thành. Bacon là người hết sức coi trọng tri thức khoa học. Ông đã từng nói, không có sự nguy hiểm nào lớn hơn sự ngu dốt. Roger Bacon cũng có nhiều tư tưởng xã hội tiến bộ, đã dũng cảm lên án sự đàn áp của xã hội phong kiến, những tội lỗi của giáo sĩ. Ông dám tấn công vào ngôi giáo hoàng thiêng liêng, bên vực quyền lợi của nhân dân. Ông nói, bọn công tước, nam tước và bọn hiệp sĩ là những kẻ cướp bóc lẫn nhau, hủy hoại những thần dân của mình bằng những cuộc chiến tranh bất tận và thuế khóa nặng nề. Những sự đồi trụy nhất đã thống trị ở mọi nơi. Ngôi thiêng liêng đã trở thành chiến lợi phẩm của sự lừa dối. Đằng sau sự vạch trần các trật tự xã hội phong kiến và sự đồi bại của giới giáo sĩ đã bộc lộ rõ quan điểm có tính chất tà đạo của Bacon. Chữ tà đạo để trong ngoặc kép. Đạo Cơ Đốc được ông xem như một trong những đạo mà sự xuất hiện của nó được giải thích bằng chiêm tinh học, bằng sự kết hợp của hai hành tinh sao Mộc và sao Thủy. Do những quan điểm tiến bộ đó, Bacon đã bị nhà nước phong kiến và giáo hội truy nã một cách quyết liệt. Năm 1278, lúc Bacon đã già, nhưng ông vẫn bị cầm tù trong nhà tù của tu viện. 14 năm sau, năm 1292, ông mới được tha và 2 năm sau thì mất. Cần chú ý rằng trong học thuyết của mình, Roger Bacon tuy lên tiếng chống giáo hoàng khá gay gắt nhưng không chống lại tôn giáo nói chung. Ông cũng tuyên bố sự phụ thuộc của triết học vào lòng tin. Nhưng vì hiện tại chưa thấy xuất hiện sự mầu nhiệm thiêng liêng, cho nên để đối xử với những điều không tin và bác bỏ kẻ chống đối thì chỉ còn một con đường, đó là sức mạnh của triết học và tri thức khoa học. Điều này cắt nghĩa vì sao Bacon có nhiều tư tưởng tiến bộ nhưng vẫn chưa thoát khỏi thời đại mình, thời đại thống trị của tôn giáo và nhà thờ. Ba La Mã, triết học Tây Âu thời Phục Hưng và Cận Đại. Một nhỏ triết học Tây Âu thời Phục Hưng, thế kỷ 15-16. Thế kỷ 15-16 ở Tây Âu được gọi là thời kỳ Phục Hưng với ý nghĩa là thời kỳ có sự khôi phục lại nền văn hóa cổ đại. Về mặt hình thái kinh tế xã hội, đó là thời kỳ quá độ từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản. Thời kỳ này, sự phát triển của khoa học đã dần dần đoạn tuyệt với thần học và tôn giáo thời kỳ Trung Cổ, bước lên con đường phát triển độc lập. Giai cấp tư sản mới hình thành và là giai cấp tiến bộ, có nhu cầu phát triển khoa học tự nhiên để tạo cơ sở cho sự phát triển kỹ thuật và sản xuất. Sự phát triển của khoa học về khách quan đã trở thành vũ khí mạnh mẽ chống thế giới quan duy tâm tôn giáo. Sự phát triển khoa học tự nhiên đã đòi hỏi có sự khái quát triết học, rút ra những kết luận có tính chất duy vật từ các tri thức khoa học cụ thể. Thời kỳ này đã có những nhà khoa học và triết học tiêu biểu như Nikolai Copernic, Bruno Galilei, Nikolai Cousin, Thomas More, vân vân. Trong các nhà tư tưởng đó thì Copernic, 1475-1543, người Ba Lan, có ảnh hưởng lớn lao đến sự phát triển của triết học và khoa học thời kỳ Phục Hưng sau này. Thuyết mặt trời là trung tâm do ông xây dựng đã giáng một đòn rất nặng vào tôn giáo và nhà thờ, bác bỏ quan điểm của Kinh Thánh Đạo Cơ Đốc về Thượng Đế sáng tạo ra thế giới chỉ trong vài ngày. Thuyết này đã đánh đổ thuyết trái đất là trung tâm của Ptolemy, người Hy Lạp thế kỷ thứ hai, cho rằng trái đất là bất động và ở trung tâm vũ trụ, còn vũ trụ xoay xung quanh trái đất. Copernic đã chứng minh rằng mặt trời ở trung tâm vũ trụ, các hành tinh kể cả trái đất di chuyển xung quanh mặt trời. Thuyết đó đã đả kích vào chính nền tảng của thế giới quan tôn giáo và đánh dấu sự giải phóng khoa học tự nhiên khỏi thần học và tôn giáo. Phát minh của Copernic là một cuộc cách mạng trên trời, báo trước một cuộc cách mạng trong các quan hệ xã hội. Bruno, 1548-1600, nhà triết học Italia, người kế tục và phát triển học thuyết của Copernic. Khi tán đồng quan niệm của Copernic, mặt trời là trung tâm, Bruno đã bổ sung thêm rằng có vô số thế giới, xung quanh trái đất có một bầu không khí cùng xoay với trái đất, và mặt trời cũng đổi chỗ với các vì sao. Ông đã chứng minh về tính thống nhất vật chất của thế giới, tức vũ trụ. Theo ông, có vô vàn thế giới giống thái dương hệ của chúng ta. Với học thuyết đó, Bruno đã bác bỏ một quan điểm cơ bản của tôn giáo về sự tồn tại của thế giới bên kia, thế giới thần linh. Ông còn cho rằng thế giới vật chất vận động không ngừng. Khi xây dựng phương pháp mới của khoa học, Bruno đòi hỏi khoa học tự nhiên phải dựa trên thực nghiệm. Đồng thời, khi đề cao vai trò của thực nghiệm và kinh nghiệm, ông cũng hết sức coi trọng tư duy lý tính trong quá trình nhận thức. Ông cho rằng mục đích cao nhất của tư duy là nắm bắt quy luật của tự nhiên. Triết học của Bruno cũng như các nhà triết học tiến bộ khác thời kỳ phục hưng đã bị nhà thờ lên án. Bản thân Bruno đã bị tòa án tôn giáo kết án tử hình và thiêu sống tại La Mã. Điều đó phản ánh vào thời kỳ này cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo diễn ra gay gắt. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng triết học của hầu hết các nhà tư tưởng thời kỳ này còn lẫn lộn các yếu tố duy vật với duy tâm và có tính chất phiếm thần luận. Chẳng hạn, Bruno cho rằng Thượng Đế và tự nhiên chỉ là một. Cùng với Copernic và Bruno, các nhà triết học và khoa học khác như Galilei, Cousin, Thomas More cũng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phục hưng nền văn hóa cổ đại. Hai nhỏ, triết học Tây Âu cận đại thế kỷ 17-18. Từ cuối thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18 là thời kỳ của những cuộc cách mạng tư sản bắt đầu ở Hà Lan, sau đến Anh, Pháp, Ý, Áo, và đây cũng là thời kỳ phát triển rực rỡ của triết học Tây Âu. Sự phát triển của lực lượng sản xuất mới làm cho quan hệ sản xuất phong kiến trở nên lỗi thời và mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trở nên gay gắt, là nguyên nhân kinh tế của những cuộc cách mạng thời kỳ này. Nhưng đòn giáng mạnh nhất vào chế độ phong kiến Tây Âu là cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ 17 và cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Theo lời Marx, đó là những cuộc cách mạng có quy mô toàn châu Âu, đánh dấu thắng lợi của trật tự tư sản mới đối với trật tự phong kiến cũ. Thời kỳ này cũng là thời kỳ phát triển mạnh của khoa học kỹ thuật do nhu cầu của sự phát triển sản xuất. Thế kỷ 17-18, cơ học phát triển. Thế kỷ 18-19, vật lý học, hóa học, sinh học, kinh tế học ra đời. Tất cả những cái đó làm tiền đề cho sự phát triển triết học mới và nhiều đại biểu nổi tiếng. A nhỏ, Francis Bacon, 1561-1626. Francis Bacon là nhà triết học Anh, sống vào thời kỳ tích lũy tiền tư bản. Về lập trường chính trị, ông là nhà tư tưởng của giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc mới, là tầng lớp quan tâm đến sự phát triển của công nghiệp và thương nghiệp. Francis Bacon đặt cho triết học của mình nhiệm vụ tìm kiếm con đường nhận thức sâu sắc với tự nhiên. Ông đặc biệt đề cao vai trò của tri thức. Ông nói, tri thức là sức mạnh mà thiếu nó, con người không thể chiếm lĩnh được của cải của giới tự nhiên. khi chống lại các nhà kinh diện xa rời cuộc sống và các nhà kinh nghiệm khinh thường lý luận, ông cho rằng triết học phải làm cho con người hùng mạnh, phải biết cách nghiên cứu giới tự nhiên, nghĩa là phải xuất phát từ sự xem xét hết sức tỉ mỉ giới tự nhiên và thực tiễn mà con người tìm ra mối liên hệ nhân quả, phát hiện và kiểm tra chân lý. Phương pháp nhận thức tốt nhất theo Bacon là phương pháp quy nạp, đi từ cái đơn nhất đến sự khái quát, đến khái niệm. Phải so sánh đối chiếu các sự vật và các mặt của một sự vật để rút ra những nhận xét, những kết luận mang tính khái quát. Làm như vậy, theo Bacon, các nhà bác học sẽ gặt hái được trên con đường của mình một mùa bội thu những phát minh có lợi. Bacon phê phán phương pháp triết học của các nhà tư tưởng Trung Cổ chỉ biết ngồi rút ra sự thông thái của mình từ chính bản thân mình, muốn thay thế việc nghiên cứu giới tự nhiên và những quy luật của nó bằng những luận điểm trừu tượng, bằng việc rút ra kết quả riêng từ những kết luận chung chung, không tính đến sự tồn tại thực tế của chúng. Ông gọi phương pháp ấy của họ là phương pháp con nhện. Bacon cũng phê phán phương pháp nghiên cứu của các nhà kinh nghiệm chủ nghĩa. Ông ví họ như những con kiến tha mồi, không biết chế biến, không hiểu gì cả. Bacon coi những tri thức kinh nghiệm khi chưa được khái quát thì chỉ như những sợi rơm chưa kết thành chổi. Do đó, khác với các nhà kinh nghiệm giống như con kiến chỉ biết tha mồi, các nhà kinh diện giống như con nhện chỉ biết nhả tơ và chăn lưới. Các nhà khoa học chân chính phải như con ong, vừa biết kiếm nguyên liệu trong các loài hoa, vừa biết chế ra sản phẩm tinh khiết. Bacon còn nói rằng trở ngại lớn nhất đối với nhận thức lý tính của con người là những bóng ma định kiến. Chỉ có gạt đi được những bóng ma đó thì người ta mới đi theo con đường lao động tư duy đúng đắn, mới sử dụng được nghiên cứu mới, phương pháp phân tích thực nghiệm. Triết học của Bacon đã đặt nền móng cho sự phát triển của chủ nghĩa duy vật siêu hình máy móc thế kỷ 17-18 ở Tây Âu. B nhỏ Thomas Hobbes 1588-1679. Hobbes là nhà triết học duy vật Anh nổi tiếng, người kế tục và hệ thống hóa triết học của Bacon. Ông là người sáng tạo ra hệ thống đầu tiên của chủ nghĩa duy vật siêu hình trong lịch sử triết học. Chủ nghĩa duy vật trong triết học của ông có một hình thức phù hợp với đặc trưng và yêu cầu của khoa học tự nhiên thời đó. Theo ông, hình học và cơ học là những mẫu mực lý tưởng của tư duy khoa học. Tính chất siêu hình và cả những yếu tố của chủ nghĩa duy tâm trong triết học của Hobbes thể hiện rõ ở quan niệm của ông về giới tự nhiên. Giới tự nhiên, theo ông, là tổng các vật có quãng tính, độ dài, phân biệt nhau bởi đại lượng, hình khối, vị trí và vận động. Nhưng vận động chỉ là vận động cơ giới. Ông không thừa nhận tính phong phú về chất như một thuộc tính khách quan của giới tự nhiên. Ông nói rằng chất lượng cảm tính không phải là thuộc tính của bản thân sự vật, mà là hình thức tri giác chung. Nhìn chung, quan niệm của Hobbes về con người như một cơ thể sống cũng mang tính siêu hình rõ rệt. Dưới con mắt của ông, trái tim con người chỉ như cái lò xo, dây thần kinh là những sợi chỉ, còn khớp xương là các bánh xe làm cho cơ thể chuyển động. Về phương pháp nhận thức, Hobbes hiểu như là nghệ thuật kết hợp giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy danh. Ông giải thích bước chuyển từ cái riêng đến cái chung, từ tri giác cảm tính đến khái niệm theo quan điểm duy danh luận. Theo ông, khái niệm chỉ là tên của những cái tên. Tóm lại, chủ nghĩa duy vật của Hobbes là chủ nghĩa duy vật siêu hình. Trong tác phẩm Gia đình thần thánh, các Marx đã nhận xét về triết học của Hobbes như sau. Hobbes đã hệ thống hóa chủ nghĩa duy vật của Bacon. Nhưng ở Bacon, bằng ánh sáng cảm tính thơ mộng, vật chất mỉm cười với mọi người. Còn trong chủ nghĩa duy vật của Hobbes, thì cảm tính đã mất màu sắc tươi sáng của nó và trở thành cảm tính trừu tượng. Bên cạnh những mặt tiến bộ nhất định trong các quan điểm xã hội như bác bỏ nguồn gốc thần thánh của nhà nước, chống tôn giáo và thần học của Hobbes đã chứa đựng những yếu tố duy tâm chủ nghĩa. Ví dụ, tác phẩm được lấy tên Con quái vật vạn năng trong Kinh Thánh Leviathan. Hobbes cho rằng nhà nước ra đời là do sự quy ước thỏa thuận giữa con người nhằm tránh những cuộc chiến tranh tàn khốc, và hình thức quân chủ là hình thức chính quyền lý tưởng. Ông bài xích quyền tự do dân chủ của xã hội. Quyền lực của giai cấp đại tư sản phải là vô hạn. Tôn giáo và giáo hội vẫn có ích cho nhà nước, làm dây trói buộc xã hội. C nhỏ René Descartes 1596-1654. Descartes là nhà triết học và khoa học nổi tiếng người Pháp. Ông đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đánh giá là một trong những người sáng lập nên khoa học và triết học của một thời đại mới, chống lại tôn giáo, chống lại chủ nghĩa kinh điển, và cũng xây dựng nên một tư duy mới có thể giúp cho việc nghiên cứu khoa học. Khi giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, Descartes đứng trên lập trường nhị nguyên luận, tức thuyết về hai nguồn gốc. Ông thừa nhận có hai thực thể vật chất và tinh thần tồn tại độc lập với nhau. Ông cố gắng đứng trên cả chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm để giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, giữa tồn tại và tư duy, song cuối cùng đã rơi vào chủ nghĩa duy tâm. Vì ông thừa nhận rằng hai thực thể vật chất và tinh thần tuy độc lập nhưng đều phụ thuộc vào thực thể thứ ba, do thực thể thứ ba quyết định, đó là Thượng Đế. Về mặt vật lý học, Descartes là một nhà duy vật. Ông cho rằng tự nhiên là một khối thống nhất gồm những hạt nhỏ vật chất có quản tính và vận động vĩnh viễn theo đúng những quy luật cơ học. Descartes đã đấu tranh chống lại triết học kinh điển thời Trung Cổ, phủ nhận uy quyền của nhà thờ và tôn giáo. Ông muốn sáng tạo một phương pháp khoa học mới nhằm đề cao sức mạnh lý tưởng của con người, đem lý tính khoa học thay thế cho niềm tin tôn giáo mù quáng. Theo ông, nghi ngờ là điểm xuất phát của phương pháp khoa học. Nghi ngờ có thể giúp con người tránh được những ý kiến thiên lệch, xác định được chân lý. Descartes nhấn mạnh rằng dù anh nghi ngờ mọi cái, nhưng không thể nghi ngờ rằng anh đang nghi ngờ. Và ông đã đi đến một kết luận nổi tiếng: tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại. Điểm tiến bộ của luận điểm trên là phủ nhận một cách tuyệt đối tất cả những cái gì mà người ta mê tín. Trong luận điểm đó cũng thể hiện chủ nghĩa duy lý, vì ông nhấn mạnh sự suy nghĩ, tư duy. Ông cho rằng không phải cảm giác mà tư duy mới chứng minh được sự tồn tại của chủ thể, và tư duy rõ ràng mạch lạc là tiêu chuẩn của chân lý. Nhưng luận điểm tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại cũng bộc lộ chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Descartes, vì ông đã lấy tư tưởng, lấy sự suy nghĩ của chủ thể làm khởi điểm của sự tồn tại. Cần nói thêm rằng về nhận thức luận, Descartes đã là người sáng lập chủ nghĩa duy lý, nhưng theo chủ nghĩa duy lý của ông, trong lý trí của con người có những tư tưởng bẩm sinh. Ví dụ ông nói, nếu con người có ý nghĩ bẩm sinh về Thượng Đế, thì Thượng Đế là tồn tại, không cần phải chứng minh. Những định đề toán học, theo ông, là những cái bẩm sinh. D nhỏ Spinoza 1632-1677. Spinoza là nhà triết học Hà Lan nổi tiếng, nhà duy vật và vô thần, nhà tư tưởng của tầng lớp dân chủ tư sản. Thế giới quan của ông phản ánh giai đoạn phát triển mạnh của các mối quan hệ tư bản ở Hà Lan. Đó là thời kỳ mà nhân dân Hà Lan đang chống lại Tây Ban Nha và các nước khác để bảo vệ độc lập của đất nước, là thời kỳ chống phong kiến của giai cấp tư sản đang lên. Trong lĩnh vực triết học, nói chung Spinoza cố gắng khắc phục những sai lầm của triết học Tây Âu thời Trung Cổ. Để làm công việc này, ông đã tiếp thu những quan điểm duy vật, phiếm thần luận của Bruno, phương pháp duy lý của Descartes, khoa học tự nhiên có tính chất duy vật siêu hình, cũng như triết học của Hobbes. Đặc biệt, Hobbes là người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quan điểm nhận thức luận và xã hội học của Spinoza. Spinoza cho rằng mọi thực thể đều có thuộc tính. Thuộc tính là đặc trưng chất lượng của thực thể, làm cho các thực thể phân biệt với nhau. Số thuộc tính là vô tận, mặc dù trí tuệ hạn chế của con người mới chỉ phát hiện ra hai trong vô vàn thuộc tính, đó là quãng tính, tức độ dài, khoảng cách, và tư duy. Khi chống lại quan điểm nhị nguyên của Descartes, coi quãng tính và tư duy là hai thực thể hoàn toàn độc lập, Spinoza là nhà nhất nguyên luận, khẳng định rằng quãng tính và tư duy là hai thuộc tính của một thực thể. Spinoza đã có quan niệm duy vật về thế giới. Theo ông, thế giới là thế giới của các sự vật riêng lẻ. Và với quan điểm đó, ông là người chống thần học. Theo Engel, và là người theo quyết định luận duy vật triệt để. Nhưng khi giải thích quyết định luận của mình và khi đồng nhất nguyên nhân với tính tất yếu, coi cái ngẫu nhiên chỉ là phạm trù chủ quan, thì Spinoza lại đi đến quan điểm của thuyết định mệnh máy móc. Spinoza khẳng định chắc chắn rằng toàn bộ thế giới là một hệ thống toán học có thể nhận thức đến cùng được nhờ phương pháp hình học. Spinoza cho rằng thế giới có vô vàn cách thức vận động và đứng im. Có những cách thức thì gắn với thế giới các sự vật riêng lẻ có quãng tính, tức khoảng cách. Có những cách thức thì gắn với thế giới các sự vật riêng lẻ có thuộc tính tư duy, tức thế giới con người. Quan niệm về thế giới các sự vật, Spinoza chịu ảnh hưởng nhất định của những người theo vật hoạt luận. Khi ông khẳng định rằng mọi vật đều có khả năng hoạt động tinh thần. Về vấn đề con người và nhận thức luận, Spinoza đứng trên lập trường của chủ nghĩa tự nhiên. Ông xem con người chỉ như là một bộ phận của tự nhiên. Ông khẳng định thể xác và linh hồn có quan hệ độc lập tương tác với nhau do tính độc lập của hai thuộc tính của thực thể, thuộc tính khoảng cách và thuộc tính tư duy. Quan điểm này được gắn với khuynh hướng duy vật của ông khi giải thích hoạt động tư tưởng của con người. Ông nói, sự phụ thuộc của tư duy con người vào trạng thái cơ thể của nó được thấy rõ ở giai đoạn nhận thức cảm tính. Cảm tính là giai đoạn nhận thức đầu tiên của tri thức, cũng còn gọi là ý kiến, tức dư luận. Nhận thức cảm tính thường đưa đến sự nhầm lẫn. Nhưng dù là sự phản ánh không chính xác, khách thể, thì trong nhận thức cảm tính vẫn chứa đựng yếu tố chân lý. Về nhận thức luận, Spinoza theo chủ nghĩa duy lý một cách mạnh mẽ. Ông đối lập chủ nghĩa duy lý, tức sử dụng lý tính, như là nguồn gốc duy nhất của những chân lý đáng tin cậy với nhận thức cảm tính. Theo ông, những chân lý đáng tin cậy chỉ đạt được ở giai đoạn lý tính, bởi vì linh hồn của con người như là một dạng tư duy có thể nắm được tất cả những gì của thực thể. Chân lý cũng có thể đạt được trên nguyên tắc đồng nhất tư duy và tồn tại, còn tồn tại là sự thể hiện của tư duy. Ông nói, trật tự liên hệ của tư tưởng và trật tự liên hệ của các sự vật là một. Loại nhận thức thứ ba là trực giác, tức linh cảm, được ông coi như một nền tảng của tri thức đúng đắn. Về nguồn gốc, học thuyết của Spinoza về trực giác là gắn liền với phiếm thần luận thần bí về cái gọi là ánh sáng nội tâm, giúp con người liên hệ trực tiếp với Thượng Đế. Học thuyết đó cũng gắn liền với học thuyết của Descartes về trí tuệ anh minh như là nền tảng của mọi tri thức. Đồng thời trực giác cũng được Spinoza giải thích như một năng lực trí tuệ của phép nhận thức sự vật, như là những modus, tức dạng thức của thực thể thống nhất. Spinoza đứng trên quan điểm nhân bản chủ nghĩa để phủ nhận tự do ý chí. Ông coi các quy luật của quyết định luận cơ giới là đặc trưng tất yếu của mọi hoạt động, mọi hành vi của con người. Đồng thời, ông cũng nêu ra tư tưởng biện chứng về mối liên hệ giữa tất yếu và tự do. Tư tưởng đó được thể hiện trong khái niệm tính tất yếu tự do do ông nêu ra. Theo ông, tự do là đồng nhất với sự hiểu biết, cho nên mọi nỗ lực dương đến sự tự hiểu biết đều là khát vọng tự do của con người. Spinoza quan niệm duy tâm về tình yêu và cái chết. Theo ông, một tình yêu cao cả, tình yêu trí lực là tình yêu thượng đế. Linh hồn con người là bất tử, và cái chết của con người là sự trở về với thực thể thống nhất. Quan điểm đạo đức của Spinoza cũng gắn với quan điểm về tự do. Trung tâm trong quan điểm đạo đức mang tính trần thế của ông là khái niệm con người tự do. Trong hoạt động của mình, con người chỉ có thể trở thành tự do khi được chỉ đạo bởi lý trí. Nguyên tắc về sự lạc thú và vị lợi trong đạo đức của Spinoza gắn liền với nguyên tắc về sự khổ hạnh. Quan niệm về tình dục, tức sự khoái cảm thống khổ, ông lập luận rằng khi con người không kềm chế được tình dục, tức sự khoái cảm lạc thú, thì rơi vào trạng thái nô lệ. Biết kềm chế được tình dục là tự do. Lý tính cần phải thắng mọi tình dục. Quan niệm của Spinoza về pháp quyền và xã hội được xây dựng trên lập trường của chủ nghĩa tự nhiên, xuất phát từ lý thuyết pháp quyền tự nhiên và khế ước xã hội. Ông cho rằng tính hợp pháp của xã hội là do đặc điểm của bản tính bất biến của con người và sự kết hợp giữa lợi ích cá nhân ích kỷ với lợi ích của toàn xã hội là điều có thể thực hiện được. Về tôn giáo, Spinoza quan niệm rằng sự sợ hãi là nguyên nhân của mê tín tôn giáo. Tư tưởng chống giáo quyền của ông thể hiện ở chỗ coi vai trò chính trị của nhà thờ là ở sự liên minh của nó với chính quyền chuyên chế. Những tư tưởng duy vật, vô thần của Spinoza có ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà duy vật Pháp thế kỷ 18 sau này. D nhỏ, John Locke, 1632-1704. Sự phê phán của Locke về học thuyết các tư tưởng bẩm sinh, nguyên lý tabula rasa. Locke mở đầu nhận thức luận của mình bằng việc phê phán học thuyết thừa nhận tồn tại các tư tưởng bẩm sinh của Descartes và các môn phái theo học thuyết trên. Theo Descartes, trong con người có sẵn các tư tưởng bẩm sinh mà chân lý của chúng rất xác thực và do vậy dễ dàng được mọi người thừa nhận như các tiên đề toán học, những tri thức sơ đẳng, các quy luật logic. Sau đó, Leibniz phát triển tiếp quan niệm trên, sửa đổi lại rằng trong con người tồn tại các khả năng bẩm sinh. Phê phán học thuyết duy tâm trên đây, Locke tìm cách luận chứng sự vô lý của nó. Theo ông, để thuyết phục những độc giả không có thành kiến gì về sự giả dối của quan niệm trên, chỉ cần vạch ra tại sao mà mọi người chỉ đơn thuần dựa vào những khả năng tự nhiên của mình, không cần đến những ý niệm bẩm sinh, mà vẫn có thể có được toàn bộ tri thức của mình và đi đến chân lý. Thừa nhận tư tưởng bẩm sinh tức là thừa nhận con người mới sinh ra đã có những tư tưởng nào đó. Nhưng nhiều trẻ em, Locke khẳng định, thậm chí nhiều người lớn tuổi nhưng vô học đều không biết cả những điều sơ đẳng. Hơn nữa, nếu khẳng định trong chúng ta có tư tưởng bẩm sinh, tức các chân lý hiển nhiên, thì như vậy toàn bộ quá trình nhận thức trở nên thừa. Bởi vì điều đó chẳng khác gì khẳng định rằng suy lý đã khám phá cho con người những điều mà anh ta đã biết từ trước rồi. Theo ông, toàn bộ các tri thức, chân lý đều là kết quả của nhận thức của con người, chứ không phải là bẩm sinh. Tương tự như vậy, tất cả các chuẩn mực, đạo đức, pháp luật, vân vân đều không phải là bẩm sinh. Ngay giữa các nước, các dân tộc cũng không có các quan niệm giống nhau về các chuẩn mực nói trên. Trong khi đó, nếu chúng là bẩm sinh thì phải như nhau đối với mọi người. Locke nhận xét, ngay cả tính đúng đắn về chính nghĩa cũng không phải được tất cả mọi người thừa nhận là những nguyên lý của luân lý. Có nghĩa là các nguyên tắc của luân lý cần phải được chứng minh, và do vậy chúng không phải là bẩm sinh. Từ việc phê phán học thuyết thừa nhận các tư tưởng bẩm sinh, Locker kết luận: nếu như chúng ta để ý đến những đứa trẻ mới sinh, thì chúng ta sẽ có ít cơ sở để nghĩ rằng chúng mang đến cho thế gian nhiều tư tưởng. Bởi vì loại trừ có thể có những ý niệm mơ hồ về cái đói, khát, đau đớn mà chúng có được từ trong bụng mẹ, thì trong chúng không thể có biểu hiện nào của các ý niệm nhất định, nhất là các ý niệm tương ứng với từ ngữ, tạo nên các mệnh đề mà người ta coi là những nguyên lý bẩm sinh. Chúng dần dần có được ở trong linh hồn con người nhờ kinh nghiệm, cũng như nhờ sự quan sát của con người đối với các sự vật xung quanh. Đối lập với học thuyết duy tâm trên, Locke đưa ra nguyên lý tabula rasa, tức tấm bảng sạch. Linh hồn chúng ta khi mới sinh ra có thể nói như một tờ giấy trắng, không có một ký hiệu hay ý niệm nào cả. Nguyên lý này lần đầu tiên được Aristotle nêu ra và được Locke phát triển. Theo cách hiểu của ông, những nguyên lý này khẳng định: thứ nhất, mọi tri thức của con người không phải là bẩm sinh mà là kết quả của nhận thức con người. Thứ hai, mọi quá trình nhận thức đều phải xuất phát từ các cơ quan cảm tính. Thứ ba, linh hồn con người không phải đơn thuần là tấm bảng sạch hoàn toàn thụ động đối với mọi hoàn cảnh xung quanh, mà có vai trò tích cực nhất định. Trong số những người được giáo dục như nhau, Locke nhận xét tồn tại một sự bất bình đẳng rất lớn về khả năng trí tuệ của họ. Tóm lại, trong việc phê phán học thuyết về các tư tưởng bẩm sinh, cũng như trong sự khẳng định nguyên lý tabula rasa, Locke đứng trên lập trường duy vật. Hạn chế của ông là chưa nhận thấy một cách đầy đủ cơ sở kinh tế xã hội của học thuyết thừa nhận các tư tưởng bẩm sinh. Về mặt nhận thức, trên thực tế, học thuyết duy tâm trên là kết quả của việc sùng bái, đề cao một cách phiến diện vai trò của lý tính, trí tuệ của con người tới mức cực đoan, phủ nhận vai trò của các khả năng cảm tính trong quá trình nhận thức. Thực chất, quan niệm trên đây xuất phát từ việc sùng bái vai trò của các ngành khoa học tự nhiên lý thuyết đang phát triển mạnh lúc bấy giờ. Việc phê phán trên đây của Locke đối với học thuyết duy tâm có nhiều ý nghĩa tích cực. Ông đã đưa ra nhiều chứng cứ thực tế và xác thực để bác bỏ sự sai trái của nó, từ đó lý giải nguồn gốc của các tri thức con người một cách duy vật. Cấu trúc của kinh nghiệm và quá trình nhận thức. Học thuyết về chất có trước và chất có sau. Theo tinh thần duy vật của nguyên lý tabula rasa, Locke khẳng định mọi tri thức đều dựa trên kinh nghiệm và suy cho cùng đều xuất phát từ đó. Sự quan sát của chúng ta hướng tới các sự vật bên ngoài hoặc là hướng vào chính hoạt động của linh hồn. Đó là nguồn gốc chính mà từ đó xuất phát mọi ý niệm. Coi kinh nghiệm là nguồn gốc duy nhất của mọi tri thức, nhà duy vật Anh hiểu kinh nghiệm không chỉ là khả năng nhận thức cảm tính, tức kinh nghiệm bên ngoài, mà cả bản thân lý tính, được ông gọi là kinh nghiệm bên trong. Việc coi bản thân lý tính cũng chỉ là một dạng kinh nghiệm cho thấy Locke hoàn toàn đứng trên lập trường duy cảm, với luận điểm nổi tiếng: không có cái gì trong lý tính mà trước đó lại không có trong cảm tính. Toàn bộ các tri thức mà con người có được nhờ nhận thức đều được Locke gọi là ý niệm. Quá trình nhận thức được ông miêu tả như sau: ở giai đoạn thứ nhất, các sự vật tác động vào các giác quan của chúng ta, tức kinh nghiệm bên ngoài. Từ đây con người có được các tư liệu về những đặc tính cá biệt, về bên ngoài của các vật dưới dạng đơn nhất. Tất cả các tri thức này được Locke gọi chung là các ý niệm đơn giản. Tiếp đến là giai đoạn 2. Trên cơ sở các tư liệu mà cảm tính đem lại, lý tính bắt đầu quá trình so sánh, phân tích, tạo ra các phạm trù, khái niệm chung, thể hiện các đặc tính giống nhau của một nhóm sự vật nhất định. Chẳng hạn như vật chất, con người, thực thể, vân vân. Những cái được ông gọi là các ý niệm phức tạp. Tuy vậy, Locke tách biệt cả hai giai đoạn nhận thức trên. Hơn nữa, theo lập trường duy danh, ông chỉ thừa nhận mọi sự vật trong giới tự nhiên tồn tại dưới dạng đơn nhất. Vì vậy, các ý niệm đơn giản là các sản phẩm tự nhiên và mang tính quy luật của các sự vật xung quanh ta và thực sự tác động vào chúng ta. Nhưng đối với các ý niệm phức tạp, tức các phạm trù, khái niệm chung, thì ông lại coi đó là kết quả hoạt động của riêng lý tính, hoàn toàn chủ quan của con người, chứ không phản ánh đặc tính nào của sự vật cả. Xuất phát từ việc phân chia cấu trúc kinh nghiệm trên đây và việc thừa nhận một số tư tưởng có nguồn gốc hoàn toàn chủ quan trong lý tính con người, Locke đi đến phân chia các tính chất của sự vật thành các chất có trước và các chất có sau. Các chất có trước là những đặc tính khách quan vốn có của sự vật như khối lượng, quán tính. Chúng không thể mất đi dù sự vật có biến đổi thế nào chăng nữa. Chẳng hạn chúng ta chia nhỏ cục đất đến đâu chăng nữa thì nó vẫn có khối lượng, quảng tính nhất định. Còn những chất có sau là những chất không có những đặc tính trên, chẳng hạn như âm thanh, mùi vị, màu sắc, vân vân, đó là những đặc tính dễ biến đổi. Như vậy, Locke không nhất quán khi lý giải nguồn gốc và bản chất của các chất có sau. Khi thì ông cho rằng chúng có được nhờ sự tác động của các sự vật khách quan vào các giác quan của chúng ta. Lúc thì ông lại coi chúng hoàn toàn là sản phẩm chủ quan của con người. Do vậy, sự khác nhau giữa các chất có trước và các chất có sau thể hiện ở chỗ các ý niệm của chất có trước của các sự vật thì giống với các sự vật đó và mô phỏng nguyên hình ảnh của chúng thì thực sự tồn tại trong các sự vật. Nhưng còn các ý niệm của chất có sau thì không giống với các sự vật. Trong chính các sự vật không có gì giống với những ý niệm đó của chúng ta cả. Chính sự không nhất quán trên đây của Locke là điểm yếu khiến cho Berkeley sau này phê phán.